Tôi xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa. Thưa cộng đoàn phụng vụ, đó là lời của một ông cụ người Mỹ, một quân nhân từng tham chiến ở Việt Nam, năm nay đã 71 tuổi, nói với người phụ nữ Việt Nam năm nay đã 67 tuổi trong cuộc gặp gỡ sau 50 năm chia cách tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều ngày 13 tháng 9 vừa qua. Sau lời xin lỗi đó, hai người lau nước mắt cho nhau, bởi vì 50 năm xa cách, bởi vì 50 năm lạc mất nhau, và cả đôi bên đều nỗ lực nối tương quan với nhau, nhưng vì hoàn cảnh chiến tranh, họ đã lạc mất nhau. Ông Ken Rising, một người ở bang Ohio bên Mỹ, đã được phái đến Tổng kho Long Bình tháng 12 năm 1968 để làm một nhân viên phục vụ trong Tổng kho Long Bình. Tại đây ông đã gặp bà Thúy Lan, là một người phục vụ ở trong quán bar tại quân đội. Họ yêu nhau. Gần một năm sau thì ông Ken Rising được gọi trở về Mỹ tiếp tục việc học ở đại học. Ngày đi, ông đã mua một hộp phong bì có 50 cái phong bì. Ông đánh số từ 1 đến 50 và ông trao cho bà Thúy Lan. Ông nói rằng khi chiếc phong bì cuối cùng được gửi đi thì anh sẽ quay lại. Nhưng mà ông nói rằng cứ ngỡ là một tháng, vài tháng bà viết một lá thư, nhưng không phải, ngày nào bà cũng viết. Chính vì vậy chỉ hơn một tháng, cái số phong bì đó đã hết, và ông không thể nào thực hiện được lời hứa của mình vì rất nhiều lý do. Tuy nhiên trong 50 năm, tháng 9 năm 2019, ông nói rằng ông luôn day dứt ở trong lòng vì đã hứa mà không thực hiện được. Ông làm nhiều cách thức nhưng không thể nào liên lạc được với bà. May thay, nhờ mạng xã hội, ông đã đưa hình của mình và người con gái gặp gỡ cách đây 50 năm lên, và bà đã gặp được ông trong một ngày vui mừng không thể tả xiết. Kính thưa cộng đoàn, chủ đề lời Chúa hôm nay nói về nỗi buồn của sự lạc mất và niềm vui của sự gặp gỡ. Nỗi buồn của một người xa lìa cộng đoàn, xa lìa gia đình, xa lìa tình thương của Thiên Chúa, và niềm vui của tất cả triều thần thánh trên trời khi một người tái hiệp nhất với gia đình hội thánh, mà trong đó có nỗ lực rất lớn của Thiên Chúa bằng rất nhiều cách thức hữu hình cũng như vô hình, tìm kiếm, nâng đỡ, và có cả nỗ lực của con người nhận ra ơn Chúa để trở về hiệp nhất với hội thánh, giao hòa với nhau, giao hòa với Chúa. Tại sao Chúa Giêsu lại kể một mạch ba dụ ngôn nói về lòng thương xót của Thiên Chúa? Dụ ngôn con chiên đi lạc, dụ ngôn đồng bạc bị mất, và dụ ngôn đứa con hoang đàng, mà hôm nay chúng ta chọn bài đọc ngắn chỉ có hai dụ ngôn đầu, không đọc bài đọc dụ ngôn người con hoang đàng. Chúa Giêsu kể một mạch như vậy là để trả lời cho những người đang sầm sì, vì Chúa Giêsu cứ gặp gỡ những người tội lỗi. Chúng ta hiểu rằng những người Pharisêu hay các kinh sư có lý do để cắt đứt tất cả mối tương quan với những người bị coi là tội lỗi, người thu thuế và những cô gái điếm. Người thu thuế đã bỏ tiền ra để mua cho mình một vị trí, một cái bốt, cho nên họ tìm mọi cách để vơ vét, để hoàn lại cái số vốn họ bỏ ra. Vì thế họ bị coi khinh. Còn những cô gái điếm, một phút lầm lỡ trong cuộc đời khiến cho họ đánh mất cái nhân phẩm. Họ bị người đời, những người đồng đạo coi khinh. Nhưng mà Chúa Giêsu lại cho thấy rằng Thiên Chúa không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ trước những người tội lỗi. Con người có lý do để đoạn tuyệt tương quan với những người sai lầm, những người tội lỗi, nhưng Thiên Chúa không hề có lý do như vậy. Bởi vì con người được Thiên Chúa tạo dựng để sống hiệp nhất, để sống an vui với nhau, nhưng mà vẫn có những hoàn cảnh khiến cho con người sai lạc đường lối của Thiên Chúa và khiến cho họ trở thành những người ra như biến mất trong xã hội, biến mất trong lòng của những người thân yêu trong gia đình, biến mất trong sự quan tâm của người khác. Chúng ta thấy trong hoàn cảnh xã hội hiện đại của ngày hôm nay, không thiếu những hoàn cảnh lạc mất nhau, lạc mất gia đình, lạc mất trong đức tin. Có những người phụ nữ trẻ chấp nhận làm vợ lẽ, chấp nhận làm người tình hờ của một đại gia nào đó để có tiền sống sung sướng, lại vô tình đánh mất cái phẩm giá cao quý, đánh mất cái thiên chức rất tốt đẹp Thiên Chúa trao cho mình là trở thành một người mẹ có một mái ấm gia đình. Và những phút yếu lòng sai lầm đó không những gây hệ quả cho bản thân mà còn cả những người liên hệ khác, cho gia đình, cho con cái của người ta. Và đó là hình thức của sự lạc mất. Có những người con vì một lý do nào đó vay nợ nóng, vay nợ đen, để rồi kéo cả gia đình, cha mẹ vào trong một cái vòng khốn đốn. Cha mẹ, anh chị em bị khủng bố, đôi khi bị mất cả nhà, cả đất vì một chút bồng bột. Hay có những người tìm niềm vui ở trong ma túy đá. Có những người bán rẻ nhân phẩm của mình vì một chút bồng bột, để rồi phải chịu muôn vàn cái hệ lụy, cái nhìn của xã hội và đánh mất lòng kiên nhẫn của những người thân trong gia đình. Đó cũng là những hình thức lạc mất nhau, lạc mất Chúa. Bài đọc một hôm nay cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-xê: hãy xuống mà xem, dân của ngươi đã đi lạc mất rồi. Thay vì thờ Thiên Chúa, họ lại sụp lạy con bò vàng, tức là suy tôn tiền của. Họ hiến quỷ tế thần, giết con của mình để làm của lễ, thay vì tôn thờ Thiên Chúa. Con người lạc mất nhau, lạc mất Chúa là bởi vì đi sai đường lối của Chúa. Nếu người ta cứ sống theo những giới răn Chúa đã dạy, đó là con đường Chúa vạch ra, thì đâu có những chuyện chia lìa, đâu có những cảnh đổ vỡ, đâu có những đáng tiếc trong cuộc sống. Nhưng cuộc sống là như vậy. Các dụ ngôn của Chúa Giêsu kể, nó cho thấy cái buồn, nét buồn của sự chia lìa mất mát, nhưng không phải là tất cả. Ý chính của những dụ ngôn Chúa muốn nói, đó là lòng thương xót của Thiên Chúa. Và chúng ta thấy rằng có rất nhiều cái lý do để con người lạc xa Chúa, nhưng cũng có muôn vàn cách thức Thiên Chúa dùng để đưa con người trở về hiệp nhất với nhau, hiệp nhất với gia đình, hiệp nhất với hội thánh, hiệp nhất với Thiên Chúa. Cả đôi bên, Thiên Chúa và con người, Thiên Chúa nỗ lực như là một người chăn chiên, sẵn sàng lên đường tìm kiếm con chiên đi lạc. Và Ngài cũng giống như người phụ nữ, quét nhà, thắp đèn, moi móc tất cả những ngõ ngách ở trong căn nhà tối để mong sao tìm được cái đồng bạc bị đánh mất. Niềm vui của người chăn chiên tìm thấy con chiên lạc, hay niềm vui của người phụ nữ đốt đèn tìm đồng bạc bị mất, không phải là niềm vui của cá nhân Thiên Chúa, nhưng là niềm vui của toàn thể gia đình hội thánh. Chúng ta thấy rằng trong sự hiệp thông, các thánh vẫn chuyển cầu. Các ngài không trực tiếp tìm kiếm chúng ta, nhưng ngài chuyển cầu cùng với các ơn của Chúa để mong sao những người đi lạc tìm về được sự hiệp nhất. Và trên hết, chúng ta thấy rằng cái sai lầm là của con người. Con người có nhiều lý do, có nhiều hoàn cảnh để một chút yếu lòng lại đánh mất chính mình. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ để con người hư không, hư mất ra hư không. Chúa Giêsu vẫn chờ đợi chúng ta ở trong các ân sủng của bí tích. Chúa Giêsu vẫn chờ đợi chúng ta qua lời được công bố, và Chúa Giêsu vẫn tìm kiếm chúng ta ngang qua hoạt động của hội thánh, ngang qua tác động của những người thân, bạn bè chung quanh. Chỉ có điều là đứng trước những người thân yêu trong gia đình không may lạc mất Chúa, lạc mất gia đình, chúng ta có thái độ nào? Phải chăng có thái độ của các kinh sư, những người Pha-ri-sêu, cắt đứt tất cả mọi tương quan, thậm chí không nhìn mặt nhau, không giao du, không giao dịch buôn bán với những người tội lỗi? Đó là một chọn lựa của những người tự cho mình là công chính, của những người đã hết kiên nhẫn với sai lầm của anh chị em. Và phải chăng chúng ta chọn lựa thái độ của Chúa Giêsu Kitô rất kiên trì, chuyện trò khuyên bảo, đồng bàn ăn với những người tội lỗi để đưa họ về với Chúa? Chúa Giêsu chính là người thắp đèn sáng đi vào trần gian để tìm kiếm và đưa chúng ta về. Và bài đọc 2, Thánh Phaolô nói lên kinh nghiệm của người. Đức Giêsu đã đến để bày tỏ lượng hải hà của Thiên Chúa. Người đã đến để cứu những người tội lỗi, mà người đầu tiên là tôi. Đó là một sắc tín. Ngài đưa ra cái hình ảnh trước và sau. Trước đây tôi là người ăn nói lộng ngôn, ngang tàng, bắt bớ người khác. Nhưng từ khi gặp được Đức Kitô, tôi trở thành chứng nhân của lòng thương xót. Kinh nghiệm của Thánh Phaolô cho chúng ta thấy rằng con người nếu cộng tác với ơn của Chúa thì có thể tìm lại được sự hiệp nhất, sự bình an, kể cả trong đời sống gia đình, đời sống xã hội, cũng như trong đời sống đức tin. Sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy niềm hy vọng rằng Thiên Chúa vẫn kiên trì đi tìm chúng ta. Tốt nhất là gia đình chúng ta được yên ấm, hạnh phúc trên thuận dưới hòa nhờ giáo huấn của Chúa. Nhưng không may có sự chia lìa, có những đổ vỡ thì không phải là hết, không phải là tất cả. Thiên Chúa vẫn có muôn ngàn cách thức để giúp chúng ta tái hiệp sự hiệp nhất với nhau và với Chúa. Xin cho sứ điệp lời Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết mở rộng con tim, không đóng mình lại trên những sai lầm của chính mình hay của người khác, để nhờ đó chúng ta lãnh nhận được trọn vẹn ơn của Chúa, ơn bình an và ơn hiệp nhất. Xin Đức Maria với tước hiệu Sầu Bi mà hôm nay giáo hội mừng kính vì vướng Chúa Nhật, chuyển cầu cho mỗi người chúng ta để cái nỗi sầu của sự chia lìa, của sự mất mát lại trở thành niềm vui của sự hiệp nhất nhờ muôn vàn ân sủng của Chúa. Xin cảm ơn cộng đoàn.